Lời ông Tám giảng. Muốn hướng về hư không, phải diệt chấp mới luyện được cái chân tâm. Hỏi tại sao hình hài bị hủy diệt, công đức không đủ ngàn. Chúng ta cái miệng nói công đức, làm sơ sơ công đức và quên công đức, lợi dụng công đức thì bị hủy diệt. Công đức là ở đâu? Nó nằm ở chỗ đâu? Phần hồn của chúng ta là do trời tạo ra, cha trời tạo, còn thể xác của chúng ta cũng cấu trúc bởi siêu nhiên, chính Ngài đã tạo, mà cái công đức đó chúng ta không làm, chúng ta quên, chúng ta lo ra, hơn thua, tranh chấp, tự gieo rắc những sự ám hại trong nội tâm, cho nên hình hài chúng ta phải bị hủy diệt. Tâm hồn, lấy cái gì siêu thoát? Bây giờ các bạn chưa thấy hồn, làm sao nói siêu thoát? Cho nên các bạn đã dùng trung tim bộ đầu để niệm Phật. Đó, mấy bữa rày tập niệm lần lần thấy nó nhẹ, nó siêu thoát là nó vượt khỏi ngũ hành, ngũ tạng và ý niệm. Nó nuôi dưỡng nó ở đó, nó mới có cơ hội thừa tiếp bên trên. Kêu bằng siêu thoát, hút đi lên, kêu bằng siêu thoát. Mà hút xuống dưới, kêu bằng tạo nghiệp. Tan ra thì nó thành khí, mà ngưng thì nó động thành người. Bây giờ các bạn thấy rằng, từ hồi nào giờ, người ta đi cúng, đi lạy, đi nhà thờ, họ không hiểu cái bí quyết này, mà các bạn biết niệm Phật, tập trung hội tụ lên trung tim, bộ đầu, thì cái phần nhẹ đó, nó không còn hình hài nữa. Nó là không. Nó giao du khắp các nơi, cho nên nhiều bạn nhập thiền, nhập tịnh, vô ngồi không biết tôi đi đâu. Nó đang giao du, nó đang hòa tan trong cái cứu độ, và không thối chí, thấy sung sướng nhàn hạ vô cùng trong lúc các bạn tham thiền. Nhờ cái luồng điển nó mở thì các bạn tương lai mới đắc tới chân đạo, mà biết nuôi dưỡng cái đó thì chắc chắn con đường đi không có sai. Các bạn lì miếng thịt thối tha thì thấy ruồi mũi nó bu, nó tranh giành nhau từng miếng một. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã nhận nhiều luật pháp của bề trên đưa, lễ, nghĩa, trí, tính mà các bạn đã có từ xưa mà ngày nay quên rồi. Bây giờ thức hồn, người ta nhắc các bạn động tâm rơi lụy, tại sao mình có thể quên cái luật mà mình đem từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian? Vì đó chúng ta rúng động tâm hồn. Thấy chưa, tại sao nói thân mất tự do, khi mà các bạn mê một cô gái thôi, thì các bạn là người mất tự do rồi. Chỉ mê một việc nho nhỏ ở thế gian thôi, là các bạn mất tự do ngay. Các bạn thích cái radio, các bạn cũng mất tự do. Thích cái xe hơi, các bạn cũng sẽ mất tự do. Thấy chưa? Cho nên, luật trời có. Phải hiểu chỗ này, chớ không phải tôi có của nhiều là tôi được tự do đâu, hoàn toàn mất tự do. Phải dốc tâm, bởi vì con ma lười biếng nó thắng các bạn hàng ngày. Mới nói mới nghĩ điều đó, nó đưa điều khác rồi, té ra con ma lười biếng nó áp đảo mình. Đạo không có hai đạo đâu, có một đạo thôi. Cho nên, người thế gian mắc phải tư kiến. Mà không biết, tưởng rằng cái chuyện ta nghĩ là đúng, cứ nhiều đó là trực, nó phải tròn đầy tự nhiên. Các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đây rồi nó sẽ tròn đầy tự nhiên, và xuất phát ngay trung tim bộ đầu của các bạn, không còn dựa vào tư kiến, nói, tôi muốn vậy, tôi muốn vậy, tôi muốn vậy. Trực lứt hết, không có trúng. Cái đó là tư kiến, mình tránh xa bụi bặm. Hỏi, học mà sao không học? Học là lời nói họ truyền cho mình, là cái thức của họ chiếu ánh sáng cho chúng ta, và chúng ta sáng kêu bằng không học, thấy chưa? Tu mà không tu, tại sao tu mà không tu? Tôi thấy rằng, tu là gì? Sự quân bình, mà sự quân bình của tôi có, mà tôi nuôi dưỡng sự quân bình. Do đâu tôi nuôi dưỡng được sự quân bình? Do người tu nhắc tôi. Tôi tới đó tôi học tu, nhưng mà tôi không tu, bởi vì tôi biết tôi có quân bình, và tôi trở lại với sự quân bình của tôi đâu cần phải tu, thấy không? Tu mà không tu, học mà không học, có phải trong bạn tự nhiên mà có không? Thấy rõ cái này. Có phải quy không là đúng không các bạn? Cho nên nhiều người nói rằng, ông Tám dạy quy không, thì tôi bỏ hết, nó thành không. Bỏ đâu có được, xác của bạn mà. Nó có sự duyên mối rõ rệt, các bạn phải cho nó trở về tự nhiên, hòa hợp với siêu nhiên, thì nó mới hội đủ các vòng chân lý. Lúc đó kêu bằng giải thoát, lúc đó kêu bằng buông bỏ. Vì buông bỏ là gì? Quán thông, có cũng được, mà không cũng được, có cũng như không, mà không cũng như có, thì các bạn mới thấy rằng tự tại an nhiên trong nội tâm của chúng ta. Còn nếu mà tôi nói thiếu cái này không được, thiếu cũng được chứ, khi mà tôi thanh tịnh rồi, tôi thấy rằng có cũng như không, không cũng như có, tôi đi tới chỗ giải thoát, vui cũng được, mà buồn cũng được. Hai cái nó cũng một mà thôi. Còn người đời ngăn cách ở chỗ đó, sự vui và sự buồn kích động họ, họ mới đùng đùng nhau đi tìm, rồi rốt cuộc, cuộc vui là cái gì? Nó cũng vậy đó thôi, rồi các bạn hàng ngày buồn, rồi cực buồn, rồi nó cũng hòa vậy thôi, nó cũng đi tới không. Khi chúng ta tu về pháp lý vô vi, chúng ta làm pháp luân thường chuyển đầy đủ rồi. Buồn ghê lắm, thấy càng ngày càng cô đơn, tu cái pháp gì mà ngày càng cô đơn, muốn xa lánh tất cả mọi người. Là cái tạng phế nó đang khai, nó đi tới cực buồn, nó mới đi tới chỗ bình minh sáng lạng trong nội tâm. Vui cũng vậy, tạng tâm mở, nó đi tới cực vui, nó mới đạt tới tịnh, cho nên ngũ tạng mở đều là chân tâm của các bạn, đó là cái thức đó bạn. Ngũ tạng mà mở điều hết là thất, mà ngũ tạng chưa mở đó, nó thất chứ chưa bao giờ thất. Cho nên bề trên thương các bạn, nhắc các bạn, một bọn ngu đần. Nói cái câu đó nó nặng quá, để chi vậy, để các bạn dòm lại cái ngu của tôi, nó ở chỗ nào, mà các bạn đạo kia nó nhập xác rồi, nó cứ nói tôi ngu đần, tôi tức quá. Cái mặt con nhỏ đó mà nó nói tôi ngu đần, tôi tức quá, nhưng mà tôi dòm lại, thì tôi có cái ngu, càng dòm càng thấy ngu, mà nếu không nói mạnh đó, làm sao mình dòm thấy được? Nói mạnh mình thấy ngu đần chỗ nào chứ? Tôi sáng suốt vậy, mà nói ngu đần, thiệt là ngu, ngồi trình in đó ngủ tạng ngủ uẩn, mà không biết nó nằm ở đâu. Mà chưa bao giờ vô coi đồ đạc còn hay là mất, thấy chưa? Ngũ tạng nhân tuyên, nó làm việc, nó lười biếng hay nó ngủ, hay nó làm ở trong đó cũng không biết nữa, không thèm lo cho nó, bỏ nó, phải ngu đần không? Ông chủ không biết làm ông chủ, ông vua cũng không biết làm ông vua, thằng hề cũng không biết làm thằng hề nữa, phải ngu đần không? À! Chúng ta nhìn nhận thấy ngu đần, thì bề trên nhắc để chi, để mở chúng ta tiến, chúng ta cởi mở. Cái tia sáng vô cùng, tia thanh tịnh vô cùng, mà trước khi người được cái sự thanh tịnh đó, người cũng ngu đần như chúng ta. Cho nên cha trời nói rằng, các con khổ cha khổ, cha đang sống với các con, cha đã ngu muội như các con. Đó! Ngài mong rằng các con tu để các con sáng, trở về tối sáng một lượt các con mới làm việc với cha được, luôn luôn nhắn nhủ như vậy. Thấy chưa, chúng ta thấy tất cả là không, khi mà các bạn trở về với các bạn rồi, các bạn dòm người khác có cái gì đâu, nó cũng một khuôn như chúng ta, rồi rốt cuộc nó cũng quy không. Cho nên khi các bạn đứng trên micro ở đây nói 57 người hay 50.000 người hay 5 tỷ người thì các bạn chỉ thấy có một người thôi, một điểm linh quang sáng suốt, đứng trước micro không có bỡ ngỡ, các bạn trở về với chân không của các bạn thì đứng ở trường hợp nào các bạn cũng không động. Cho nên tất cả những cái gì các bạn ở đây là sẽ quy không, chắc chắn nó như vậy. Cái định luật đã vạch ra rồi, sanh lão bệnh tử khổ. Rồi một ngày nào đó các bạn chết, các bạn đâu có ôm cái xác này được, người khác ôm cái xác này đi chôn, mà người đời thì dự trù bao nhiêu tiền, rồi tôi viết di chúc bao nhiêu, rồi để lại bao nhiêu, rốt cuộc đâu có lấy được cái gì đi đâu, mình thấy không? Đạo là không, phải trở về với cái không mà phân không, lúc đó cái dũng khí nó mới đạt tới sự thanh tịnh. Chữ thiện này nó làm sao? Thập thiện thập ác dĩ hòa bình, phải biết rõ cái thiện với cái ác mới làm thiện được. Toàn ngã trong cơ thể các bạn, Kinh Di Đà đã dạy các bạn, thấy không? Thức tâm, phải hiểu rõ chỗ đó. Các bạn có bên trái, có bên mặt, có bên ác, có bên thiện, mà các bạn không hiểu. Cho nên tu thanh tịnh rồi, các bạn thấu đáo cái giá trị của chữ thiện, lúc đó các bạn mới thấy rằng, ta lười biếng, ta trì trệ, ta không chịu xây dựng cho ta không chịu lo lắng cho chính ta, mà ta lo lắng cho chúng ta rồi, chúng ta sẽ thấy tất cả, quán thông thì mới biết cái giá trị của thiện, và chúng ta sẽ hướng thiện. Các bạn làm thiện mà các bạn biết được cái việc ác và thiện, là các bạn người quán thông rồi. Đó, thập linh, con người có thập linh, mà biết khai minh tâm thức rồi, thì đều tính đủ, lúc nào cũng điều hòa và không có nghịch bất kỳ ai. Mấy hôm rày các bạn thấy có thiên thần tới chầu không? Có không? Có, tôi ngồi đây nói chuyện, cho những xác lên đứng hai bên, để phân tích và phụ giúp trong cái cơ độ tâm thức cho các bạn. Hỏi chớ các bạn có cái đó không? Có chớ, có long thần, nhưng mà các bạn chưa tỉnh, chưa nhận thức, chưa điều động được. Nếu mà các bạn xây dựng đức thiện quán thông rồi, thì tự nhiên cái gì các bạn cũng có. Cho nên chúng ta khổ hạnh tu để chi? Để đạt tất cả, chứ tu không phải hiểu một góc mà bỏ một góc. Chúng ta không làm điều đó, chúng ta tu để hiểu tất cả, chúng ta phải dày công, phải bỏ công, phải tu luyện mà trở về với chân thức của chúng ta, là điển quang. Nếu bạn không có điển, thì ngọc phù xuống rước bạn cái gì? Điển nó mới nhanh, nó mới chạy theo được, còn cái xác này mà xuống rước nó đâu có đi, nó là ở thế gian, phải trả lại thế gian, không đi. Nhưng mà cái thức các bạn, cái hồn của các bạn mới đi được, là điển. Cái câu này các bạn cũng thường nghe anh Tấn đọc nhưng mà các bạn không có hiểu đâu. Thấy cảnh chết chóc sinh lòng từ bi. Vì đồng loại với nhau tại thế, con thú chết chúng ta cũng đồng lòng, đừng nói con người chết. Đó là chúng ta cảm thức ngay huynh đệ trong quả địa cầu này, chung sống đồng hưởng một nhịp thở của càn khôn vũ trụ, đứng cha trời. Không biết tự buồn thân mình. Phải dẹp tự ái, không có buồn cho mình, không có tội nghiệp. Thân do tứ đại nước lửa gió đất giả hợp thành. Chúng ta không có nước, không có nói chuyện được, cây cỏ không mọc, chúng ta không có sự sống. Nước lửa gió đất giả hợp thành, rồi nó sẽ tan. Khi mà chúng ta hiểu được tâm chúng ta, tự nhiên mấy dòng chữ này tâm chúng ta cũng định rồi. Giống như đồ vật làm bằng đất. Cái xác tôi mà nói đồ vật là bằng đất, không có mặt trăng mặt trời, không có nóng lạnh nung nấu, nấu nó làm sao mà nó cứng cáp đi đứng được, trong xác bạn có xương đó bạn, phải nhờ sự nung nấu nó mới kết thành. Nung trong lò cho chắc lại, thân người là đồ, pháp là lửa lớn. Phải điển không, lò lửa cả càn khôn vũ trụ đang chiếu cho các bạn, đang đốt các bạn hàng ngày. Mà để chuyển qua sanh lão bệnh tử khổ, nên có thể nung đúc thân người thành thân không thể hủy hoại. Nếu có thể nung đúc thân người thành thân không thể hủy hoại, cái lửa trời mà chúng ta biết được cái căn bản của phần hồn chúng ta, thì chúng ta đâu có hủy hoại được. Cho nên trước khi chúng ta giáng lâm thể xác này bằng một giọt máu, nhưng mà lần lần nó thành cái hình hài, từ đó nung đúc thành cái thân không thể hủy hoại được, rồi khi nó chết rồi, bây giờ chúng ta chết, chúng ta đem cái phần thanh tịnh, rồi cũng ở trong cái giới khác, nó hiện ra một thân khác. Cái này người ta nói về điển, nhưng mà tới khi ánh sáng chói lòa, tức là thân mềm đắc pháp, là điển đó, xuất ra rồi các bạn có tay có chân đàng hoàng, nói về phần hồn thành thân tướng tựa kim cương, không có phá hủy nổi được, cho nên hồn bất diệt ở trong này. Các nghĩa cho các bạn thấy rằng, điển hình là bất diệt. Ngày hôm nay, từ chúng ta đi đây là điển hình. Chúng ta thấy rồi, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, tóc bạc thấy rồi, thấy già rồi. Cái phần này nó bỏ nhưng mà cái phần kia nó càng ngày càng trẻ lại. Nếu chúng ta là người tu, chúng ta nung đúc thân chúng ta sẽ có một cái toàn thân, cái tim thân bất hoại để hành đạo hợp pháp chân chánh. Thấy chưa, chúng ta đi lên núi thấy Phật báo, nhưng mà khi xuống núi thì tay không, không có thể đem cái gì đi được hết. Mà khi chúng ta tới thế gian này, chúng ta ôm của cải, mà một ngày kia chúng ta ly khai rồi cũng về tay không. Đâu có gì mà phải tiếc thương và làm cho ta mù quáng tranh chấp giết chóc lẫn nhau, làm cái chuyện mất giá trị của tâm hồn của chúng ta. Thì chúng chỉ có hồn đi thôi, vật chất đâu có thể cùng đi với chúng ta. Mọi người tu vô vi đều hiểu điều này, của cải ở thế gian tranh giành cho kỳ được, nhưng mà rốt cuộc cũng phải ra đi bằng hai tay không. Các bạn thấy không, ngày hôm nay chúng ta may mắn, chúng ta được cái pháp để rửa tâm, cái pháp luân thường chuyển là rửa tâm các bạn, thấy rõ rệt. Chúng ta may mắn, chúng ta rửa hàng ngày hàng đêm, chúng ta công phu, chúng ta dùng pháp thủy rửa tâm, thanh khí điển rửa tâm, chúng ta may mắn được cái pháp này để thực hiện cái pháp luân thường chuyển.
Cái mùi đạo không có nói ra được, chỉ giữ tâm thôi. Cho nên các bạn cấm khẩu là rất đúng, thanh tịnh để nghe, phần nào thanh, phần nào trược, phần nào tà, phần nào chân. Ai là tiên, ai là Phật, chỉ nhờ sự thanh tịnh quy không mới nhận định được. Mà tâm thức các bạn còn đứng bên tay mặt hay đứng về bên tay trái, không bao giờ các bạn nhận được, phải quy không, mà lấy cái gì để quy không? Là chân tánh. Là điển quang ngay trung tim bộ đầu. Cái chân tánh của ngũ tạng chúng ta là điển. Sự hoạt động của cơ tạng chúng ta cũng nhờ điển. Tất cả là điển. Nhưng mà quy hội được điển rồi, chúng ta mới phân tách rõ rệt. Chúng ta đang bị giam hãm trong cái xác này. Cái thân nó quen thuộc chúng ta. Nó là lao tù, đang giam hãm phần hồn. Mình biết được do đâu đến, thì chúng ta không còn phải động loạn nữa. Chúng ta thấy cái duyên ở đâu đem đến đây. Nhưng mà khi chúng ta thức tâm rồi, đâu còn duyên nữa. Có đâu mà buông, chúng ta xuống tới không mà lấy gì đâu mà buông. Bây giờ các bạn nói buông bỏ, các bạn vốn là không, mà cần gì phải buông bỏ. Mà các bạn về không, là không cần buông bỏ. Vốn là không, trở về với vốn là không cần buông bỏ nữa. Tại sao chúng ta quỳ lạy tiên thánh, thì chúng ta tẩy rửa sự ô uế được? Tiên thánh là gì? Từ người đã khổ hạnh tu tiến lên thanh nhẹ, mà chúng ta hướng về tiên thánh Phật, thì chúng ta được sửa, vì thanh điển phải có nhiệm vụ rút trượt điển. Chúng ta lạy Thượng Đế. Chỉ đưa khối trượt cho Thượng Đế mà thôi. Thượng Đế chỉ hút trượt cho chúng ta, cho nên khi lạy rồi, chúng ta cảm thấy nhẹ. Ngày hôm nay, các bạn đã lâm trần và bị sai lầm, bị ô trượt, bị động loạn, nó bám víu tâm thức của các bạn. Cho nên các bạn nhớ được tiên, thánh Phật thì các bạn trở về với cái cảnh cũ. Không cần phải chờ ai phong chức cho các bạn nữa. Các bạn ngày nay thức tâm rồi, thì tự nhiên sẽ về cái bến giác là nơi cũ của các bạn. Ngày hôm nay chúng ta làm, cứ thở than, làm như vậy không đủ sống. mua căn nhà rồi không đủ sống, cái gì cũng không đủ sống, rốt cuộc rồi các bạn chết, các bạn đâu có đem đi được. Tai nạn tới là tiêu tan. Không có cái gì của bạn hết trọi, nhưng mà cái chính của bạn là về phần hồn mà không lo. Bây giờ không lo để dành, không lo tu, để góp của bỏ vô nhà băng ông trời, để sau này có tiền xài. Nhưng bây giờ đâm ra ngược lại, đi thiếu nợ trần gian cho khổ, rồi than trời than đất, rồi cầu xin, cái đó phải tạo nghiệp không? Khi mà chúng ta dụng lòng từ, đối xử với chúng sinh, chúng ta là người thế thiên hành đạo, thì không bao giờ chúng ta bị đói rách và thiếu thốn cả. Lúc nào chúng ta cũng có cơ hội nhận lại, sợ trời cho chúng ta không dám nhận mà thôi. Ngày hôm nay, chúng ta tu, chúng ta thấy, nghĩa là Thượng Đế giáng lâm qua ngọc, hay là chị trừ, hay nam mai. Ví dụ, thì chúng ta thích, sao ông không giáng lâm cho tôi sướng? Cái đó là chúng ta tham. Mà ông Thượng Đế giáng lâm phải có ngày, có giờ. Ông phải điêu luyện con người đó bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp, ông mới chiếu cho nó một chút xíu. Chứ ông mà xuống đây thì sập trời rồi, thấy chưa? Nhưng mà người thế gian muốn ông xuống nó, ông xuống tôi, cho công bằng. Nó ác phe với ông, nó cúng ông, còn tôi không có tiền cúng, ông không xuống. Cái đó là sai. Chưa đúng ngày đúng giờ, chưa ngộ được chân lý, và chân lý chưa truyền cảm trong nội tâm chúng ta. Cho nên phải cố gắng tu, mới có cái phần phước đó. Còn không cố gắng tu, không có phần phước đó. Người ta đã tu nhiều kiếp, người ta mới được cái đó. Một chút chân lý vô thì nó thức tâm, nó an nhiên tự tại, nó thấy tâm hồn nó sung sướng, lúc nào nó cũng kính yêu đứng cha lành, lúc nào nó cũng sống với đứng cha lành. Cái tình yêu nó mang mát mãi mãi trong tâm tâm. Nó nhìn đâu đều là tỏ sự thương yêu, chứ không phải hiện hình của một cá nhân phàm tục nữa. Nếu mà dụng một cá nhân phàm tục để mà độ tâm chúng ta, thì chúng ta yếu hèn quá, khó bao giờ, không có bao giờ tiến nổi. Đó là nghiệp tâm, khổ, không có sung sướng. Chân nhân là không có ô nhiễm, không có dính cái gì hết, nguyên gốc. Chất này chất nọ, quần này áo nọ, màu này màu nọ, trét đầy mặt đầy mày, rốt cuộc đều là giả tạm. Chúng ta là một tội hồn, chưa hoàn tất ở thế gian. Trọng thánh, tại sao chúng ta khinh phàm trọng thánh? Vì cái cõi tạm này, nó điêu luyện chúng ta, và chúng ta phải bỏ công, nó mới tiến hóa. Hỏi chớ những vị thánh đó đã tiến hóa về gì? Vì công lao, một kỳ công vĩ đại mới thành vị thánh. Chúng ta phải trọng vị thánh, chúng ta phải noi cái gương lành để tiến hóa, để thăng tiến đến cõi đại la vô cùng sống động, nhẹ nhàng, thanh thản. Tại sao tôi không tu? Kệ tôi, mắc mớ gì mà nói tôi ác? Vì tôi tu thì tôi sáng suốt. Tôi thấy rõ hơn, và tôi ví tôi là tất cả mọi người, tôi mới nâng đỡ mọi người. Nếu mà tôi không tu, thì tôi chỉ làm sao chiếm đoạt đối phương, để cho tôi có lợi, thì tự nhiên tôi trở nên ác. Tôi ngồi tôi suy nghĩ, nếu tất cả mọi người, ngày cho tôi một đồng, thì tôi giàu lắm rồi. Tôi nghĩ chuyện ác. Tôi không bỏ mồ hôi nước mắt của tôi ra, tôi không chịu đóng góp, tôi chỉ học lối ăn cướp thôi, thì ác nghiệp. Lập công, cũng như chúng tôi bây giờ, các bạn đạo tới đây, có nhiều người không biết nghe đạo, nhưng mà họ lập công, họ đi dọn, đi quét, họ lo làm công chuyện, ngày này tới ngày kia, và họ không có tính. À! Có khi lập ngôn, chúng ta có những lời khuyên giải người khác để tránh sự động loạn, mà để đỡ, lo cho những tai nạn ở về sau. Đó là lập ngôn. Những ai lập được đức đó đều về được đạo. Chúng ta làm quên. Chúng ta làm quên, ta vị tha, thường độ, thì lúc nào chúng ta cũng về được đạo. Ở thế gian, họ tạo địa ngục đâu có hay, tranh giành che lấp, dối trá, tự gạt lấy mình, làm cho mình càng ngày càng tăm tối, không thấy đường đi, không chịu mở ra, không chịu mở tâm, không biết bề trên là ai, thì làm sao nó biết nó? Ít nhất, nó phải thấy rõ cái giá trị của càn khôn vũ trụ, đang hỗ trợ cho nó từ ăn mặc, quần áo, nhà cửa, phương tiện, nó mới thấy rõ phần hồn của nó là nhỏ, mà chỉ thấy rõ nó lười biếng và chưa đóng góp, lúc đó nó mới có cơ hội thức tâm. Cho nên phải mở cửa phương tiện để được phúc báo, được cái ơn phúc ở trên chiếu rọi cho chúng ta. Cùng chứng quả vô vi, mở rộng đường ta đi, không nên ở trong chỗ eo hẹp nữa. Là các bạn đang làm đây, luyện hình hóa khí, là các bạn đang tập tành làm pháp luân thường chuyển. Rồi luyện khí hóa thần, trụ đảnh trên bộ đầu, lúc đó các bạn sáng suốt, hỏi cái gì trả lời cái nấy, biết được luyện thần hợp đạo. Cái thần thức của các bạn đi về quân bình rồi. Lúc đó con người sống về tự nhiên rồi, con người nó sống trẻ trung vui vẻ, lúc nào cũng hồn nhiên, lời nói quân bình, có giá trị và cứu độ mọi người. Đem vô trong lò điêu luyện, quy nhất hết thảy. Cái cảnh thế gian đây, chúng ta cũng có thể nhịn nhục đủ thứ. Để hòa hợp với tất cả, là muôn cảnh, cả hữu lẫn vô. Trong vô chúng ta là về phần điển quan, về phần hồn, ở đâu đến chúng ta cũng hòa và thức. Cho nên, sau khi các bạn tu về vô vi, luồng điển bộ đầu các bạn mở rồi, những người đâu đâu đến, muốn hỏi đạo các bạn, vừa ngồi với các bạn, thì những câu đó nó đi mất rồi, không còn nữa. Bởi vì các bạn hòa trong vô, trong không và thanh điển nó sẽ thu hút đối phương, và độ đối phương tức khắc, chớ không cần đặt câu hỏi. Không còn sự sống chết, vì lúc sơ khai, thế giới nó là chân nhân. Không biết sống là cái gì, không biết chết là cái gì, mà ngày hôm nay các bạn luyện gì? Luyện điển nè, luyện đạo này là về điển. Thì các bạn trở về chân nhân rồi, nhưng mà chưa, thì nghiệp trần đang lôi cuốn các bạn, và cố gắng tu đây, mượn cái thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ, về hỗ trợ cho cái nội tạng khai triển lên, trụ đảnh hòa với hư không. Lúc đó các bạn không còn sự sinh tử luân hồi nữa, người còn yếu hèn thì không nên bày đi đây đi đó, nghe lời động loạn nhiều. Nhưng mà phải dứt đi thì cái tâm nó mới mau, niệm Phật mới được. Còn nếu mà bây giờ niệm Phật, chút nữa coi phim chưởng là nó quên hết. Niệm không được, coi cine cũng không được, phải dứt cái đó. Muốn niệm Phật mau lẹ và thành công, phải dứt tất cả cái đó một thời gian, rồi mặc sức sau này mà xem lại. Lúc ta xem, ta quán thông rồi, không có động loạn nữa. Chúng ta nghe chuyện đời, nhưng mà từ cái đời, nó vô, rồi chúng ta rút lên thanh điển trên kia rồi. Ta không có nghe, nhưng mà ta đi chỗ quán thông. Nhiều người, người ta hỏi biết không? Biết, mà kỳ thật, nó không có để ý. Nó biết, nhưng mà nó không có bao giờ lưu trữ nó, mới biết mà không biết. Nó có nghe, nhưng mà nó không có lưu trữ, thì nó không còn ác ý nữa. Nó thanh lọc rồi, nó không còn cố chấp, nó không còn kỳ thị nữa, nó không có ghét một ai, tùy duyên độ hành. muốn được sung sướng thanh nhàn, phải dẹp những cái chỗ này, mở chỗ kia, cho nó thông cảm tất cả. Nhiên hậu chúng ta mới được ổn định. Cho nên, cái phương pháp, pháp lý vô vi khoa học huyền bí, các bạn tu có một thời gian, các bạn quên hết. Soi hồn, pháp luân, thiền định, quên hết, quên hết, quên hết. Rồi nó mới đi tới trạng thái này, nghe mà không nghe, và cái đó đừng có sợ, nó sẽ tiến và sáng suốt lên. Khi các bạn vô coi cinema chẳng hạn, coi cảnh tiên hay là Thích Ca đắc đạo, Quán Âm Bồ Tát gì đó, các bạn đi coi rồi, các bạn ra khỏi rạp hát, các bạn thấy nó nhẹ nhàng. Vì vốn ta ở trên đó, chúng ta được thích ngay chỗ đó, mà nghe điều thiện, thì cái tâm tưởng chúng ta hướng thượng, thì cái phần trượt không có bám nhiều, thì cái nạn, đáng lẽ đúng giờ đúng khắc, đó phần trượt đó sẽ đâm xỉa chúng ta, nhưng mà chúng ta lại được thanh nhẹ, thì nó đến chúng ta không hút, thì cái nạn nó nhẹ. Hỏi chớ tu có làm cái gì đâu mà giải nạn được, có bùa phép gì đâu mà giải nạn được. Các bạn cứ hít vô thở ra thét, rồi cái nạn các bạn không có nhiều, nó nhẹ đi. Cái nạn sắp đặt ở trong sự vô động của trượt tí, có giờ có giấc, sinh khắc, nhưng mà tới cái giờ khác, các bạn được nhẹ rồi, nó cũng không có. Lỡ có bị thương cũng chút chớ không có bị nặng, nhiều khi thoát khỏi luôn. Có phải do ta quyết định mọi sự không? Ta hành để ta đạt. Cho nên ông tu ông đắc, bà tu bà đắc là có bấy nhiêu thôi. Các bạn cầu vui trong khổ, thì sáng mai này các bạn đã cầu vui trong khổ. Các bạn thấy các bạn ăn các món ăn. Các bạn thấy huynh đệ của các bạn thụ trảm bá đao, đau đớn vô cùng, các bạn mới ôn tồn phân giải, vừa ăn vừa giáo dục, vừa ăn vừa đóng góp, vừa ăn vừa cởi mở. Các bạn càng ngày càng ăn thanh nhẹ rồi, các bạn quán thông. Khổ, các bạn thấy vui ở trong khổ, các bạn được làm chuyện mà phải làm, và đúng đắn không có sai lạc. Vui ở trong khổ, hủy hoại thân xác, hủy hoại tâm lẫn thân là khổ. Sự thật nói vậy, những giàu có vàng bạc đầy đủ, giết người này, giết người kia, giết người nọ, cho mình giàu có, chết xuống địa ngục bị gông cùm, bị tội. Các bạn có cơ hội đi xuống địa ngục, các bạn xem, nó cũng bận áo lụa tốt. Kêu tội hồn, nó ra tốt, nhưng mà nó bị còng. Vì nó làm không có đàng hoàng, không có chân chánh, nó lừa gạt, bao nhiêu nó cũng la không đủ hết. Nó chỉ kiếm của người ta để vô túi, nó chặn nghẽn mất tiếng của tâm linh, đáng tội. Cho nên, người tu biết vừa đủ thôi, làm chi cho khổ. Càng ngày càng khôn thì không có lãnh nghiệp. Càng ngày càng ngu thì lãnh nhiều và tự chôn sống mình. Cũng như các bạn thấy, sáng mai hay là hồi chiều này, có những luồng điển. Các bạn thấy rõ chân và giả, một luồng điển phục vụ tùy theo trình độ. Trình độ nào ngài cũng chấm và mở, không có chê và không có bỏ, thấy rõ chưa? Một cửa đạo tiến hóa mà thôi. Cho nên, các bạn đã nếm qua những cái mùi đó và chứng nghiệm. Cũng như trình độ của Ngọc, làm sao có thể trả lời lưu loát những câu các bạn hỏi và minh luận được cho các bạn thấy, có phải điển không? Sự sáng suốt. Cho nên, ngày nay chúng ta đang về với sự sáng suốt của chính chúng ta. Chân hồn chúng ta còn sáng suốt lắm, càng tu thì chân hồn chúng ta càng sáng suốt. Và sẽ hội nhập một ngày nào cần thiết, cho các bạn sử dụng, và không bao giờ bỏ các bạn. Cho nên, ông trời đã sắp đặt tất cả các môi trường, để gửi con ngài xuống thế gian sớm thức tâm, kể cả sự ăn uống hành động hàng ngày, đã giáo dục chúng ta rất nhiều, cho nên hoàn cảnh là ân sư. Tôi đã nói các bạn, hoàn cảnh là ân sư, hoàn cảnh của bạn vô ngồi đó chểm chệ ăn trên ngồi trước, ăn nhậu, muốn giết con nào thì giết, hạ lệnh là giết. Nhưng mà các bạn giết mà không biết cứu, lúc đó các bạn mới sợ. Khi mà các bạn giết và cứu một lượt, đó là các bạn đã ở trong cái thức của Thượng Đế, lúc đó không sao. Các Thượng Đế nói, giết nó đi, là Thượng Đế cứu. Thượng Đế cũng nói hung hăng, chặt đầu nó, thằng nào phản đạo, ta chặt đầu hết. Nhưng Ngài cứu, ấy chưa. Cho nên, tại sao Ngài lập cái địa ngục làm gì? Lập địa ngục để cứu. Địa ngục là cái chỗ khắc khe nhất, để cho tội hồn thức tâm và trở về với chính họ. Mà Ngài đặt ai ở đó? Chính là Thượng Đế. Ông Diêm Vương là Thượng Đế ở địa ngục chứ ai nữa. Ngài ở đó, Ngài giữ luật. Luật Ngài là luật cứu độ. Nhưng luật đạo Ngài làm cái gì? Luân hồi Ngài làm cái gì? Ngài hoàn toàn tôn trọng tự do, ý muốn của tội hồn. Tin cái gì Ngài cũng cho cái nấy, y theo ý muốn mà thôi. Cho nên ngày hôm nay, chúng ta tu ở đây là như ý, chúng ta sửa lại, chúng ta hướng thượng, thì một ngày nào đó, chúng ta sẽ hưởng lạc, không có bị đau khổ nữa, và không có phiền tới Thượng Đế xử tội chúng ta nữa. Chúng ta chỉ nhận sự ban ơn của bề trên, nếu chúng ta chịu tu. Chúng ta thấy gốc rễ của phần não, tự ái là tạo phiền não chứ gì, sân si là tạo phần não chứ gì. Chúng ta dứt những cái gốc rễ đó, không có nuôi dưỡng sự tự ái nữa. Cho nên mọi người vô vi, chúng ta nên hành. Chúng ta có thể quy bất cứ lúc nào, nhưng mà tâm chúng ta không bị. Chúng ta phải học mọi trạng thái, mềm chừng nào thì chúng ta mới được thuộc về điển thanh. Càng mềm, càng phát nạn, mà càng cứng, thì càng gieo nạn, không tiến được. Chúng ta mềm dẻo khai triển trong sáng luồng điển của chúng ta, thì ở đâu chúng ta cũng vượt ra khỏi được hết. Nhưng đó là ý lành của Bồ Tát. Bồ Tát phải chơi với Bồ Tát. Cho nên các bạn tu một thời gian rồi, mấy cái bạn mà nhậu nhẹt hôn dữ hồi xưa, tự nhiên nó đi mất à. Bây giờ nó chỉ còn những bạn hiền, những bạn mở miệng nói chuyện hiền không, khuyên ta không, mà ta còn chút tự ái, nhiều khi giận họ, chớ kỳ thật là các bạn tu rồi. Bề trên gửi những người hiền, nhắc là chỉ kích các bạn mà thôi. Cho nên các bạn phải biết lấy oán làm ân. Họ chửi các bạn là họ thương các bạn, họ mới nhắc, thấy chỗ này. Chúng ta biết là chúng ta có quê xưa chốn cũ, có nhà cửa, có cha trời, chúng ta phải xây dựng cái đức tin đó để trở về với của cải vô tận sẵn có của chúng ta, hòa tan trong cái hư không đại định, vô hình vô tướng, mới không còn nghiệp duyên. Tâm đạo lúc nào cũng vậy, thì không còn sự mê chấp. Chúng ta nói nhiều, chúng ta chấp vào việc này, việc kia, việc nọ, là vì nhiễm chấp. Khi các bạn ngồi, các bạn cứ giữ thanh tịnh niệm Phật. Một thời gian nào đó, không còn thấy bạn, không có cái, có này nữa. Có cái này, là cái có của phàm phu. Chúng ta không nhận, chúng ta phải về cái không, thanh tịnh. Nhiều bạn đã đạt được, ngồi vô, nhắm mắt và đi lên. Cái đó là đại phước đức, nên tận hưởng cái hạnh phúc đó. Cách nào cũng có hết, hỏi. Thiên đường du ký, có, nó biết chứ, biết thiên đường du ký không à, chi tiết chưa bao giờ biết, không thèm đọc, siêu khoa học. Đây rồi, lần lần tôi dẫn giải, siêu khoa học, nhiều người đọc đi đọc lại, họ giữ trên đầu giường họ đọc hoài, họ tu tinh tấn lắm, lao động khổ cực về thắp cái đèn bạch lạp đọc, đọc một chút thôi rồi đi ngủ, mỗi ngày biết đọc một chút thôi, một chương thôi, cũng là đủ thức tâm. 49 chương kinh này, mỗi ngày chỉ đọc một chương. Ông trời nói mà, ông trời thiệt à, không phải lôi thôi đâu. Tại sao chúng ta phải niệm Phật để khống chế cái tâm, trụ tâm thì không có bao giờ bị lường gạt bởi mảnh hổ nữa. Làm sao xé cái xác của bạn được khi mà cái tà dục mà các bạn nuôi dưỡng đó là cái thân xác của các bạn sẽ tiêu lần lần. Nó xé lần lần các bạn không hay. Mỗi đêm mỗi dục, chả còn sống nữa, chả có còn thể xác này nữa. Cho nên chúng ta niệm Phật không nên lơ là, thấy đây là một phương thuốc cứu chữa tâm thân. Chúng ta là người học đạo mà biết giải tỏa sự có thể xô lấn tâm thức của chúng ta, thì con đường đạo tiến rất nhanh, ta sẽ cởi mở, không còn sự phiền muộn sái quấy trong nội tâm nữa. Có tiền là có ái dục, chúng ta đã học bài nhẫn nhục. Chúng ta sống ở đời, cứ dùng thế lực, kêu người này, kêu người ta cung phụng cho chúng ta, và chúng ta không biết đền đáp những cái ơn sâu, thì lúc chết không có nơi nương tựa, không còn bạn bè nữa. Cho nên, nhiều người ở thế gian, làm được quan chức lớn, chỉ lo những người khác cung phụng, mà không biết lấy cái đồng tiền đó đi làm phước, để hộ độ cho tất cả những người thiếu thốn, thì rốt cuộc, chúng ta phải tự cô lập chúng ta. Một ý nghĩ thấu hư vô. Ngày nay chúng ta phước đức, biết niệm Phật ngay trung tim bộ đầu. Khi mà nghĩ tới bề trên là rút ngay bộ đầu, đi tới hư vô rồi. Cho nên, đường đi rất đúng đắn và rất chân thật. Nếu các bạn trường trai rồi, lần lần khai thông mở huệ trong ngũ tạng, cũng phải thời gian nào. Các bạn tu rồi, các bạn đi tới cái chỗ nhịn ăn nhịn ít, không đòi hỏi nhiều, lúc đó ngũ tạng các bạn nó mới hội tụ thành cái huệ tâm, tự thức, thì lúc đó minh cảnh đài mới bắt đầu mở. Khi mà minh cảnh đài mở, các bạn có việc gì xảy ra, chỉ cúi đầu giờ một chút, xuống dưới một chút, ngay chỗ ngực một chút, là thấy rõ mọi sự việc, lợi hại thế nào. Phân tách cho các bạn biết ngay, việc làm có lợi thì chúng ta phải hy sinh để học và để làm. Cho nên các bạn làm pháp luân thường chuyển, đây là tập tành ăn cơm của bề trên, rồi các bạn nhịn thét, rồi cơm bề trên cung ứng đầy đủ cho các bạn. Lúc đó các bạn mới đi vô, trong cái nội tâm, mở huệ, tiến tới cái huệ tâm khai sáng. Lúc đó minh cảnh đài mở, vượt qua quỷ môn quan, thì lúc nào thần hồn cũng thanh nhẹ, không có bị động loạn nữa. Hỏi tại sao nói, người phàm nghe, nó mâu thuẫn quá. Nhận lầm cái đó, đạo ta vốn không. Cũng có loại chúng sinh, nhận lầm cái không, đạo ta lại vốn không, cả cái không. Chẳng có, chẳng không, là có, là không. Sao nói kỳ vậy? Nhưng mà kỳ thật, vô hình, vô tướng, chỉ có mấy chữ đó thôi, hỗn độn sơ khai vốn không, chân nhân vốn không, chúng ta từ đó xuống các bạn vốn không. Cho nên ở đời này, các bạn làm hung ác, người ta bắt bỏ tù, lúc đó các bạn quỳ lạy, dâng hết trọi của cải. Không, nhưng mà các bạn ra rồi, các bạn cũng có. Trong không mà có. Rồi trong có mà không, mà đi tới bề trên là chỉ có điển mới hòa tan với Thượng Đế. Thượng Đế là vô hình, vô tướng, hư không đại định, thấy không có mặt nhưng mà có tiếng nói, có âm thanh, có lời nhắn nhủ, diệu tướng ở trong đó, diệu tướng tùy thức của chúng sanh, thì cái này nhắc tới cái cõi, có lẫn không, rồi nhắc cái cõi của Ngài ngự. kiếp này chúng ta làm phước, chúng ta biết thương yêu ta, chúng ta biết xây dựng ta, chúng ta biết cởi mở tâm thức của chúng ta, thì vì sao chúng ta ở vị trí tốt hơn? Cái đó là chắc chắn rồi, nhân nào quả nấy. Mà nhiều người làm phước thiện, phóng sanh, nhưng mà tại sao không được quả cao bằng những người tu vô vi, và tự khai mở được tâm tạng của họ? Tại sao những người cũng là người ở thế gian, mà tu hoài không có được vực cao? Nhưng người tu vô vi, họ ý thức được rồi, họ khai thông ngũ tạng họ, họ thấy những tội lỗi trong mình của họ quá nhiều, trần trượt quá nhiều, họ khai tâm mở trí, và họ tiến thẳng một đường đi, và tự quyết định đi, thay vì chờ thần thánh dẫn đi. Cho nên nhiều người tu phước cũng chờ thần thánh dẫn đi, không có tự đi. Ngày hôm nay, các bạn niệm Phật là các bạn đã chọn đường tự đi và quyết liệt trong tâm hồn. Nhất định là tôi phải tự do và không có nhờ đỡ nữa. Phật tiên thánh chúa cũng vậy. Ngài đã đi và đang chờ tôi. Tôi phải tôi đi, tôi mới ngộ được Ngài. Cho nên, từ bi là sức mạnh. Ngày hôm nay, chúng ta đã từ bi, chúng ta tu. Chúng ta không phải là chủ nhân ông, hưởng thanh khí của trời Phật. Nhưng mà chúng ta còn chia cho lục căn lục trần, chia cho mọi lỗ chân lông, từ bi tới ngón chân cái của chúng ta cũng phải giúp đỡ, tận độ, đem những cái gì thế thiên hành đạo, những cái gì trời Phật đã ban cho chúng ta đem giúp nội tâm nội tạng của chúng ta, khai mở tất cả, tận độ chúng sanh, thì mới là xây dựng được hạnh từ bi. Còn người đời nói từ bi, biết gì là từ bi? Giúp đỡ người ta một đôi chút thôi, khả năng đó không có đáng kể. Mà khả năng của các bạn đây, khai thông các bạn rồi, ảnh hưởng chúng sanh, và khi các bạn giúp chúng sanh, không bao giờ chúng sanh thấy được, mới là hạnh từ bi. Như luồng điển của các bạn thanh nhẹ, hào quang các bạn được sáng rỡ, đi đến đâu độ đến đó, thực hiện cứu khổ ban vui, trong tâm lành thiện nghiệp, và không có kể lể cho người đời biết. Lúc đó các bạn mới thấy rằng, từ bi là giá trị. Khi chúng ta thấy cái sướng, mà ngược lại chúng ta thấy nó là khổ, chúng ta biết vô vi, biết hai mặt mới là vô vi không phải một mặt. Đạo trời là lớn lao vô cùng, chúng ta muốn tu, chúng ta phải xông pha, phải đi tới, đừng có sợ. Đừng có sợ người cha kính yêu bỏ chúng ta cứ đi tới, chúng ta mới gặp mặt, nếu chúng ta sợ sệt, chúng ta không bao giờ tận hưởng. Cho nên, khi mà bóng tối đi tới, ánh sáng chiếu là bóng tối phải tan, thì chúng ta là phàm trược, mà cố gắng tiến tới Thượng Đế, thì hào quang đó sẽ chiếu phần ô trược của chúng ta và giải tỏa sự ô trược của chúng ta. Chúng ta chỉ cố công xây dựng đức tin, sẵn có của chính mình, để tiến tới. Kẻ tin đạo Chúa, tin Chúa cũng được cứu, đạo Phật tin Phật cũng được cứu. Một lòng một dạ, thì ý chí nó mới tiến tới vô cùng. Các bạn hành đạo rồi, mở huệ tâm, thuyết pháp thao thao bất tuyệt, không cần phải lục từ điển hay sách gì, cứ việc nói là tuôn tràn ra. Đó là pháp vị về trên đã để sẵn cho chúng sanh, những chúng sanh chịu học, chịu tiến. Đáng lẽ tôi nói ra kết thúc những cái này rất dễ, không khó khăn. Mà tại sao tôi đọc cái này? Vì các bạn đều có cuốn sách, các bạn chưa mở huệ tâm, các bạn nên bỏ công ra đọc, càng đọc các bạn sẽ tiến tới siêu văn minh của Thượng Đế. Bạn sẽ được nhẹ, vì tôi đọc đây để cho các bạn bắt chước và sẽ tìm hiểu, rồi đó chúng ta truyền bá cho những người khác. Trong chân lý không nói vậy, không sai chạy một ly, những lời của Thiên Tôn. Cho nên chúng ta thấy rằng, Thượng Đế tại sao giáng lâm nói, các con từ ta mà ra, ta từ hỗn độn sơ khai, từ cái không thanh tịnh nhất mà ra.
các bạn là người từ thanh tịnh mà ra, giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ các bạn hiểu được cái nguyên lý này, các bạn trở về với thanh tịnh, vô sắc tướng, thì các bạn đến đích rồi. Nếu các bạn còn chấp sắc tướng, nói tôi tu sau này, tôi làm ông Phật, cái đó trật lất rồi. Chữ Phật là vô danh. Phật là gì? Thành khí điển xuống, rồi xương sống đứng. Đó cái chữ cung nè, cái dứt tắc anh cung như vậy nè, quanh co, một luồng điển âm, và một luồng điển dương, thành ra chữ Phất, Phất là Phật, là gió, chớ có cái gì đâu, không có gì hết, trống rỗng không có gì, tâm không có động, không có nghiệp, có âm có dương, mà không có nghiệp, vô danh. Đâu có phải hữu danh, Phật đâu có phải hữu danh, Phật là vô danh, là nhân nhân giai thành Phật. Cái tên các bạn ở đây là tên giả, tên Diễm, tên Sơn, đó là giả, không có sự thật. Kỳ thật nó là vô danh, nó là thằng không, vậy thôi, không có gì hết. Khi các bạn tu tới thằng không rồi, ai nói các bạn cười, pháp tướng mở rồi, không, vui quá, thấy họ không biết, mình đưa tâm từ để độ họ, vốn của chúng ta là không. Cho nên cái tâm chúng ta là vi diệu, vì nếu chúng ta bỏ tâm, tôi không cần cái tâm, đánh trống thổi kèn chơi, mất đạo luôn. Cho nên đạo hát là mất đạo luôn. Hát, hát mất đạo luôn, cái tâm nó khác, cái tâm nó phải trở về với sự thanh tịnh. Nếu mà chúng ta cứ hướng về cái dục tính, thì cái trí chúng ta không có mở, không bao giờ mở, cứ dâm dục mãi, dâm dục mãi, dâm dục mãi, trí không có mở. Vì sao? Cái chất tinh nó cung cấp lên tới óc, mà xài phí quá. Thì cái óc không có quân bình nữa, dễ bị tới lúc trở nên khùng điên, động loạn. Cho nên chúng ta tu, giữ tinh khí thần là quan trọng, không nên hướng ngoại nhiều, hướng ngoại tình tứ chơi bời là tai hại. Còn cái nghiệp vợ chồng, rồi từ từ sẽ dứt, cái đó là luật nhân đạo. Còn cái nghiệp, ra bên ngoài hướng ngoại, đã có vợ con rồi, đi chơi bời, tham thố, tự hủy, tự diệt, là mình bị phạt, mà không hay, bị Thượng Đế phạt, mà không biết, lần lần nó sẽ hại, và nó tiêu diệt, tổn hao không có thể lường được ở tương lai, đủ thứ bệnh hết. Cho nên, chệt có một chút xíu, là một cuộc đời mấy chục năm, chệt một chút xíu là nguy hại luôn. Rồi tự bảo vệ tự ái của mình, không có chịu mở cửa khai thông ra hòa, để tiến, thì tự nhiên nó kẹt, nó càng ngày càng lôi cuốn, ma quỷ rủ ren, tâm dục càng ngày càng gia tăng, thì giảm thọ, và phần hồn không có nơi nương tựa nữa. Cho nên những con ma, những cô hồn chết, thấy cái xác con người nhập được là mừng lắm, sung sướng. Vô ở luôn, không bao giờ chịu ra. Nó hưởng cái ngũ vị, còn nếu nó sống một mình thì lạnh lẽo, sống ở dưới gốc cây, gốc cỏ, khổ cực, ăn côn trùng. Cho nên chúng ta người biết đường tu, con người mới có sự thông minh. Chọn con đường tự tu, sự thông minh đó sẽ giúp chúng ta tiến hóa, chúng ta nên nuôi dưỡng nó và thực hành cho kỳ được. Chúng ta hướng con đường đạo là con đường mãi mãi tiến hóa, mà chúng ta không biết, cứ ôm đầu đi trong cái có, mà nó đi trở về không, không có bao giờ đạt được một cái gì. Nói cho hay, đọc con số nghe cho vui, nhưng mà rốt cuộc chả có cái gì hết. Nói các bạn niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bây giờ niệm bằng ý niệm đây, cái tâm niệm. Ở dưới này mà chưa niệm được, làm sao chỉ niệm ở trên này? Nhưng ngày hôm nay,
chỉ cho các bạn niệm ở đây, và bạn cứ chú ý đó, niệm thét, rồi một ngày nào đó, nó chạy, rồi các bạn mới thấy rằng, chà, tôi có thể niệm được, thì từ đó các bạn lên trên này được, rồi sau này, từ đây các bạn đi kia được, sự khó khăn đó các bạn vượt, chỉ có một chút xíu thôi, giữ cái phần đó được rồi, thì từ đây lên đây không có khó khăn, đừng có chờ bề trên chấn, mà chúng ta cứ đâm đầu tu đi, rồi bề trên phải chấn. Vì mọi tần số đều có sắp đặt cái duyên điển cho chúng ta, và hỗ trợ cho chúng ta thăng hoa, chúng ta không lo bề trên không chấn, mà chúng ta chỉ lo lười biếng không tu thôi. Cho nên 49 chương kinh này là quý báu vô cùng. Thấy chưa? 49 chương kinh này là nhắn nhủ các bạn và để cho các bạn có cơ hội thức tâm và thấy giá trị các bạn đang thực hành pháp lý vô vi khoa học huyền bí này, không có sai chạy. Chúng ta chỉ hành và không có nghi ngờ. Nếu các bạn còn nghi ngờ nữa, thì chuyện riêng của các bạn chỉ tự sa thải các bạn mà thôi, chớ đường đi rất rõ ràng, rất minh bạch. Cuốn kinh A-di-đà do ông Tư phiên dịch và việc tu hành, tôi đã thực hành và đóng góp tới ngày hôm nay cho các bạn đã nhận điển và hiểu rõ. Kể cả cõi trên giáng lâm xuống hộ độ các bạn, lo lắng từ giờ phút khắc, tôi thấy cả giờ ngủ các bạn, những vị đó cũng nhắc. Ban đêm tôi đi tuần, tôi cũng biết, tôi cũng thấy rõ hết. Cho nên các bạn yên tâm hết sức, lo tu đi, và tất cả những tài liệu quý báu bằng chữ Việt Nam, các bạn có thể đọc được và cảm thức ân phước rất lớn. Nhiều người có cuốn kinh này mà không có cái pháp này, chính những người Trung Hoa đã có cuốn kinh này mà không có cái pháp, hiểu cái pháp này nó phù hợp với cuốn kinh này, nẻo vô vi rõ rệt, hướng độ tâm linh. Cho nên các bạn nên giữ lấy làm món quà quý, dù có tu hay không có tu, các bạn cũng rất hạnh phúc và giữ lấy nó mà tu. Đó là cái kim chỉ nam để cho các bạn tiến hóa và không bao giờ bị lạc đường. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Cái này là nguyên lý cho chúng ta, thấy khi chúng ta là một nguyên linh giáng lâm xuống thế gian, đều có một điểm chân linh của Thượng Đế ở trong chúng ta, mà nếu chúng ta tu không có pháp, không có khai triển, không có vận dụng phần sáng suốt của chúng ta, là chúng ta là chỉ đi mờ ảo mê muội, kêu là tà tâm, đi xuống mà thôi. Pháp lý vô vi khoa học huyền bí là để thực hành khứ trượt lưu thanh, mới là đi tới vận dụng cái phần sáng suốt của mình, hướng thượng, lúc đó mới hội nhập được với Thượng Đế, đứng cha lành.
Lời giảng chung. Người tu vô vi, phải đặt cái tâm vô quái ngại, không nghĩ cái chuyện bên ngoài, tôi đang truy tầm cái gì đây? Cũng như người vô trong một cái bào chế viện, và đang truy tầm cái tế bào, truy tầm cái nhỏ nhất, coi thử sức mạnh của nó ra sao. Chúng ta vô đây, có cách học cho nó nhanh. Một lời nói ra, chúng ta suy nghĩ coi, tại sao lời nói như vậy, mà người ta trả lời như vậy. Bây giờ mình ra, mình nghiên cứu để mình tham gia, tận dụng cái sáng suốt của mình coi thử. Mình đi ra, có tương đồng họ, bằng họ không, hay là hơn họ? Nhưng bằng họ, mình cũng đã học khôn rồi, mà hơn họ là mình càng học khôn hơn nữa, thấy chưa? Chúng ta đi học là học cái đó, cho nên các bạn mới bằng lòng ngồi dưới đất. Tôi đi tầm cái vô thường trong chân thức của các bạn, không phải là tầm cái hiện hữu ở bên ngoài. Cái hiện hữu thì ai cũng có, chỗ này là chỗ vật chất dư thừa, không cần nhìn vô bên ngoài, nhìn trong chân thức, và để tìm con đường chân thức tiến hóa. Thành ra chúng ta phải hạ cái phẩm đời xuống, và hướng về con đường đạo,
thì chúng ta mới thấy rõ đạo, học trọn hết, không bị thất thoát, không mất thì giờ, không hoang phí. Đến đây với một tinh thần học hỏi rõ ràng, gặt hái rõ ràng, lúc đó chúng ta về địa phương, chúng ta mới nhìn người khác, ai cũng ôm chuyện đời hết, ôm bản quảng cáo thôi, chớ thực chất chưa có đi ra. Đó, còn tu là còn ôm cái bản quảng cáo, chớ thực chất chưa có đi ra. Rồi thì bây giờ mình học, học cái gì đây? Mình học thực chất là để trở về với thực chất. Và cái thực chất này kêu gọi mình đừng ỷ lại, phải xem lại cái thực chất của chính mình và tự thức tự đi, thấy rõ mọi sự việc nó hiển hiện trước mắt, trong tâm hồn như vậy. Chúng ta đến đây học, chứ không phải ỷ lại. Nói có cha, có thầy rồi, phù hộ cho tôi mạnh. Không phải phù hộ. Cha thầy cũng mang xác phàm như chúng ta, mà người ta khai thác được, người ta ngồi. Người ta giảng bao nhiêu người nghe, còn mình giảng không ai muốn nghe. Tại sao? Vì mình bỏ mình bỏ sự sáng suốt của mình. Mình giam hãm sự sáng suốt của mình và không sử dụng sự sáng suốt của mình, thì ở đây họ khao khát cái gì? Họ khao khát sự sáng suốt. Mà sự sáng suốt là gì? Là chân lý. Bây giờ những cái khóa này dạy là dạy mọi người phải trở về với sự sáng suốt của chính họ, chớ không phải ngồi thiền không. Rồi mới thấy rõ cái tâm của mình, có sáng suốt. Mới thấy rõ cái tâm của mình là vô cùng, mà bất cứ ở các nơi, chỗ nào mình cũng có thể giữ được, nếu mình đạt được tới thanh nhẹ, thì quý báu vô cùng. Cho nên, dẹp cái khối óc dị biệt, kỳ thị, mà trở về chân giác. Chúng ta vốn vô tư, sanh ra vốn vô tư, không có cái gì hết, mà bây giờ chúng ta nhét cả bộ đầu rác, một đầu sân si. Một đầu hơn thua mà quên căn bản của chính mình. Bây giờ chúng ta có cơ hội trở về với căn bản và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Cái nào mình hơn? Cái nào quý hơn? Cho nên các bạn đây mới ở ngày thứ nhì thôi, rồi qua ngày thứ ba, tâm hồn nó thay đổi rồi, thấy nó không lớn, không nhỏ, rồi huề cả làng, vui hưởng một cái niềm tin sẵn có. Và khai thác cái gì mình có để tiến, không bị lệ thuộc nữa, vui hòa với tất cả, thấy mình vui rồi, mà vui mình làm nhiều. Trở về với thanh nhẹ, trở về với sáng suốt, trở về với gia đình, ảnh hưởng những người xung quanh mình. Đó là như vậy, học để đạt tới sáng suốt, học để có một trình độ để trao đổi bất cứ người nào, để tiếp tục học nữa. Làm cho mảnh đất này càng ngày càng vui hòa và tốt đẹp hơn nữa. Ai gặp mình thấy mặt mày cũng hớn hở và tâm mình nhìn mọi người là mình, tâm mình nhìn tất cả cây cối là mình, tâm mình nhìn càng khôn vũ trụ là mình, sướng quá, đỉnh liền. Rồi bây giờ nhiều người đã xưng cha cũng là mình nữa, đỉnh liền. Người đó xưng thầy cũng là mình nữa, đỉnh liền. Trong bầu không khí thương yêu và tha thứ, còn thấy khác biệt đâu, có định được. Còn động mà, nhìn người ta mà suy nghĩ người này ta, thì tà hết trơn, đó là động. Đánh lộn rầm rầm, rồi rốt cuộc mới thâu được kết quả. Rồi có người nói niệm Phật rồi tùm lum hết, rồi cũng là không có kết quả. Mình đóng cửa rồi, mà tới cơn nguy khốn, rồi mình thả lỏng. Hòa, để mà học cái đó là cái gì? Cũng như vô phòng thí nghiệm, mà cái tâm mình không hòa, để tìm món này, món nọ, để phân chia món này, món nọ, để tiến lên, sắp đặt cho nó có trật tự, thì làm sao mà có kết quả được? Ngày hôm nay, các bạn cũng bước vô trong phòng thí nghiệm, đúng lúc, học hỏi, minh giải. Bữa nay bắt đầu bữa thứ nhì, thì các bạn sẽ thấy, lần lần, cái cống cao ngạo mạn của mọi người và cái sự tâm tối của mọi người, nó sẽ từ từ biến mất, không còn nữa. Có người nói, tôi thấy trời Phật rồi, ông cha tôi chưa thấy trời Phật. Đó là làm ngăn cái tâm mình và mình không tiến nữa, thì mình đồng hạng xuống, mình học để mình coi như thế nào. Tại sao nó xưng ông cha, rồi nó vận dụng mọi khả năng sống chung với mình, nói giỡn, nói cợt với mình, rồi mới đem ra chân lý, chứ không phải giỡn cợt rồi thôi. Rồi hỏi chớ mình làm được cái đó không? Mình chưa. Bạn nhẹ dạ về địa phương, nghe người này nói, đó là tà, nhưng mà tôi đâu cần kiếm tà làm chi, tôi kiếm chơn. Chơn gì? Kiếm tôi, kiếm sự sáng suốt của tôi, vận dụng sự sáng suốt của tôi, mà đã thấy rõ sự sáng suốt của tôi, với càn khôn vũ trụ, là một tôi mới, cứu được tôi và cứu tất cả. Thành ra mọi khía cạnh nào, tôi cũng phải học hết, phải tự học, nhìn để học, vui để học, ráng rồi phải nhận lại những gì người ta nói để mình học. Chớ người ta nói một chiều không, người ta nói mình phải học, bởi vì cha giận nói vậy, thì có lúc tôi phải nói vậy, để tụi con trách móc, rồi tôi phải nhận đây là lỗi của cha. Tại sao phải làm như vậy? Người ta sáng suốt người ta phải làm như vậy, để người ta thấy rằng, con người phải nhận lỗi mới có cơ hội học hỏi và tiến hóa, mà con người cống cao ngạo mạn mà không chịu nhận lỗi, thì tự nhận chìm mình mà thôi. Tại sao phải xin lỗi? Luật là luật. Cha dạy con làm như vậy, mà cha làm bậy thì cha vẫn phải ở tù, đúng không? Đúng, đó là luật. Cho nên chúng ta làm cha ở thế gian, đánh con quá thái, cảnh sát nó cũng bắt bỏ tù. Quyền làm cha dạy dỗ, được quyền dạy dỗ, mà làm quá thì phải ở tù. Mà cha trời cũng vậy. Làm quá là cũng phải ở tù, Phật cũng vậy, tiên cũng vậy, vì tất cả đều có luật. Mà nhân gian con người đã mang cái xác này là ôm tất cả trọn bộ luật xuống thế gian, mà không biết đọc luật và không thực hành đúng luật, thành ra bị lệ thuộc. Người ta mà ôm tất cả bộ luật, mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta khai thông rồi, chúng ta nhìn thấy bộ luật ở trong đó rồi. Chúng ta đâu dám làm bậy nữa, càng ngày càng sửa thì nó càng tươi tắn, vui vẻ, hòa đẹp. Có nhiều người tu thiền nửa chừng nói, thôi tôi không cần thiền, tôi chỉ giữ pháp tâm thôi. Pháp tâm ở đâu? Nói tôi không cần, chỉ có pháp tâm đủ rồi. Cần ăn, cần ở, cần mặc, cần mượn xác để suy tư, cần mượn xác để hưởng ngũ vị, mà nói tôi không cần thân pháp. Cái đó là cái lỗi lầm. Thần với tâm phải đi một lượt, đi đôi nó mới là đúng. Cho nên, xây dựng tiến hóa nó phải như vậy. Luật là luật, không có thể bỏ được. Khi tôi bắt được cái tâm rồi, tôi không cần ai hết. Cái đó là sai rồi. Tự mình hành hạ mình, tự mình cô lập mình, và mình không có tiếng. Cho nên, cái vô vi phải học đa dạng. Phải hạ mình học nhiều, cho nên ma quỷ nó tới, nó thì oai với mình, mà mình từ tâm học hỏi, thì ma quỷ cũng thành ra người hiền, không cần phải chửi mắng, không cần phải đánh đập. Vô vi là nhẫn nhục để học hỏi, nhưng mà chúng ta có pháp, pháp đó là luật, để đánh đổ tất cả những gì suy yếu trong nội thất, ô trược, mà trở về với thanh nhẹ. Phải nhớ nắm cái pháp, không nắm cái pháp là nguy hiểm. Nhiều người nói tôi nắm được cái tâm pháp rồi, tôi không có sợ nguy hiểm. Cái tâm pháp nó vốn rộng vô cùng, trong không mà có, trong có mà không. Bất cứ giờ phút nào cũng có thể tà pháp xâm chiếm. Nếu thiếu dũng, cơ thể không yên, tâm tạng không mở, mà xưng tâm pháp rồi. Có ngày nào đó nó cuốn cuồng theo dòng sông, rồi khổ biết là bao nhiêu, đi một vòng đó rồi chừng nào mới trở lại. Cho nên nhiều người tu vô vi, đạt thấy thông minh rồi, trở lại với một phần sáng suốt, nhưng mà chưa thấy tiên Phật, đã buồn rồi. Sử dụng cái khả năng sẵn có của chính mình, là sự sáng suốt này, rồi đi phổ hóa mà quên tất cả, chứng minh là không có Phật, không có tiên, không có trời, không có ai hết, chỉ có tôi thôi. Cái đó còn bị kẹt nữa. Cho nên trên đường tu, chúng ta phải học hỏi rất nhiều. Chư tiên chư Phật đã thành đạo và chứng minh cho chúng ta thấy đường đi, nước bước, mà nếu chúng ta tự thị và cử bỏ tất cả những gì mà lấy một chút thông minh sáng suốt chèn ép mình, chứ không phải giúp đỡ thiên hạ, mình chê là không có, rồi tự nhiên là chèn ép mình. Như hồi xa xưa, đâu có những cái thứ loại lưu manh phản trắc nhiều như vậy, mà bây giờ, sự lưu manh phản trắc nhiều lắm. Nó là lưu manh, kẻ lưu manh, tự làm lưu manh, là tự phản trắc lấy nó. Người ta thấy hết rồi, thấy rõ chỗ đó không, mà nó còn chưa chịu ăn năn nữa. Hồi xưa không có cái luật đó, hồi xưa đi tu khổ lắm. Thể bước vô trong cái trật tự, bước vô trong cái kỷ luật rồi, từ đó tiến, mới tháo gỡ được, cũng như cái hỏa tiễn, lên một bậc thì bỏ một cái vỏ, lên một bậc thì bỏ một cái vỏ trần trượt. Cho nên, đừng có cống cao ngạo mạn mà tự hại lấy mình. Luật thì cái đó ôm luật, mà không xài thì luật sẽ giết nó. Cho nên, tất cả phải hiểu rằng, chúng ta đang ôm luật, chúng ta phải tận dụng luật và đi đúng luật thì chúng ta không bị nữa. Có bộ đầu là có trời, có hạ giới là phải có âm phủ, có trung giới thì có nơi làm việc của cả càn khôn. Thượng trung hạ trong thể xác, chúng ta đều có trật tự, đồng làm việc chung hết, tim gan tỳ phế thận. Năm bộ phận, 1250 vị tỳ kheo đồng làm việc, mà nếu chúng ta không chịu giáo dục, không chịu chia sẻ cho những phần đó, thì không bao giờ chúng ta tiến. Đã đúng và chính xác nhất, chúng ta ôm chia sẻ cho người đời, mà chính ta chưa chia sẻ cho ta, không chịu tu, không chịu hành, cứ nghĩ mình là tiền kiếp, là ông gì rồi bỏ phế mình tiến không được. Cũng như trong căn nhà có 5 người, mà có 1 người tu, mà 4 người không tu, thì thấy lộn xộn rồi. Mà trong thể xác chúng ta, có 1250 vị tỳ kheo, có lục căn, lục trần, mà mình chủ nhân ông, kêu gọi ở dưới, nó không tu. Tới giờ tu, tới giờ nghe minh triết, thì nó ấn tin một chút vậy thôi. Ra rồi nó bày chuyện bậy, cho nên phải niệm Phật toàn thân. Cái gì mình dốt, tuy mình gặt hái tới ngày hôm nay được, là mình nhờ niệm Phật, thì truy nguồn cái ý đó cho tất cả vạn linh trong tiểu thiên địa, đồng niệm Phật, thì nó mới đồng thanh tương ấn, đồng khí tương cầu, nó mạnh mẽ vô cùng. Hòa ái tương thân với mọi giới, là bên trong, nó phải lo từ giờ phút khắc, nó phải tu niệm, chớ có nói, tôi thành đạo rồi, tôi không cần. Tôi thành đạo, tôi không cần thiền, tôi bừa bãi, tôi đi chơi, tự do sống với hiện tại của tôi. Nhưng mà, hiện tại tôi là gì? Hiện tại đang dẫn tôi đi xuống hay là đi lên? Phải hiểu cái chỗ này. Cho nên nó rất khó khăn. Người đời khói óc rất lớn, có thể tiến tới vô cùng, mà rất hẹp, vì tự thị và cống cao, thì nó chỉ có giới hạn, có bao nhiêu đó thôi. Không có thêm được, thì rốt cuộc, cái tuổi tác nó mới trả lời, nó đặt câu hỏi. Mày không cần lục thông, trí tuệ mày bây giờ phát triển tới vô cùng, xứng đáng là một vị Phật. Mà bây giờ, thân thể mày như thế này, làm sao mày cứu độ chúng sanh? Xuất phát nó hỏi lại, tôi không cần đại diện nữa, tôi không cứu độ chúng sanh, tôi cứu tôi. Cứu ở đâu? Tụi tao sắp chết rồi, làm sao cứu mày? Thấy không, vạn linh ở trong đó, tới cuối cùng nó lại trách. Không lo cho ta, không lo cho bản thân, thì xứ sở không bao giờ yên. Bản thân mà cũng không lo thì tiêu rồi, tới khi cần dùng là không được. Cho nên, nhiều người không hiểu, rồi học được ba mớ, rồi nói là tôi thông minh, rồi tự bán cái thông minh đó đi, rồi càng ngày mất cái thông minh và không vun bồi cái thông minh trở lại. Sự thật, chất sáng suốt để làm việc cho cộng đồng nhân loại ở tương lai là điều cần thiết. Cho nên, ngày hôm nay, chúng ta lại đi tiếp.